Đức Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Sau khi thi thể cô nữ sinh 17 tuổi Masina Denner được tìm thấy, một người bạn tiết lộ rằng đã được Masina tâm sự về kế hoạch cho buổi hẹn bí mật với một người đàn ông bí ẩn. Cuộc gặp gỡ này diễn ra đúng vào đêm Masina qua đời. Cô thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm với một chiếc chăn đắp trên người với bộ đồ ngủ xộc xệch. Xin mời quý vị đến với vụ án trốn nhà đi hẹn hò lúc nửa đêm. Nữ sinh gặp bi kịch. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2004, một người phụ nữ ở San Francisco đang lái xe về nhà vào lúc nửa đêm thì phát hiện thứ gì đó ở ngay bên đường. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một cơ thể được bọc trong một tấm chăn. Cô cũng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu nâu rời khỏi khu vực với tốc độ cao. Người phụ nữ vội gọi cho cảnh sát. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ trẻ đã tử vong trong tư thế nằm ngửa với một chiếc chăn bông đắp trên người, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Cảnh sát tin rằng cô đã bị kéo lê. Nạn nhân bị xiết cổ, trên mặt và tóc có máu. Tuy nhiên thì khu vực xung quanh lại không có vết máu, cho thấy cô đã bị giết ở nơi khác trước khi bị đưa đến đây. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết lốp xe hay là dấu giày nào tại hiện trường. Người phụ nữ gọi 911 cho biết cô không thể nhìn rõ những người ngồi trong xe. Tuy nhiên thì cô cho biết chiếc xe đó là loại sedan 4 cửa màu nâu. Trong khi người phụ nữ đang cung cấp thông tin cho cảnh sát, chiếc xe giống với mô tả của cô bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Cảnh sát lập tức đuổi theo chiếc xe. Cuối cùng biết rằng những người ngồi bên trong nhìn thấy thi thể trên đường nên xuống xe để tìm hiểu. Họ được xác định là không có liên quan và được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này cảnh sát được thông báo về trường hợp mất tích của một nữ sinh trung học 17 tuổi tên là Masina Denner. Masina dường như trùng khớp với những đặc điểm của thi thể. Cơ quan chức năng cuối cùng đã nhận dạng chính xác nạn nhân là Masina từ giấy phép lái xe mang tên Masina được tìm thấy tại hiện trường và dấu vân tay của cô. Masina Denner sinh năm 1987, sống cùng với gia đình ở San Francisco. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Masina còn là một vận động viên tài năng. Masina thích chơi bóng mềm và cô có ước mơ được chơi ở Đại học California, Berkeley sau khi tốt nghiệp trung học. Cô thiếu nữ cũng muốn trở thành một giáo viên và giúp đỡ các em nhỏ khuyết tật. Masina được mô tả là người vui tính, sôi nổi và có tính cách hướng ngoại. Lori, mẹ của Masina nói rằng lần cuối nhìn thấy con gái là khi cô mặc một bộ đồ ngủ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá. Họ cùng xem một bộ phim và không lâu sau thì Masina tạm biệt mẹ để đi ngủ. Lori, mẹ của Masina nói rằng khi nhìn thấy con gái mặc bộ đồ ngủ, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá. Loria cho biết là trước khi đi làm vào sáng hôm sau thì cô có ghé qua phòng ngủ của Masina nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Điều này hết sức bình thường bởi vì Masina thường thức dậy muộn. Vì vậy thì Lori không bước vào phòng để kiểm tra. Nhưng rồi người mẹ trở nên lo lắng khi biết ngày hôm đó con gái không hề đến trường. Sau khi không có một chút tin tức gì của Masina, gia đình đã báo cảnh sát. Kết quả giám định y tế cho thấy Masina không bị tấn công tình dục. Sợi dây chuyền mà Masina đeo đã để lại dấu vết trên cổ cô. Nó dính vào da Masina khi nạn nhân bị bóp cổ. Tiếp tục điều tra về vụ sát hại nữ sinh 17 tuổi Masina Denner. Cảnh sát đã nói chuyện với những bạn thân của cô. Masina rất là nổi tiếng, được nhiều người yêu mến và có rất nhiều bạn bè. Một người bạn tiết lộ với cảnh sát rằng Masina từng tâm sự với mình về việc lên kế hoạch cho cuộc hẹn bí mật với người đàn ông bí ẩn. Nó diễn ra vào đúng đêm cô qua đời. Masina chỉ nói rằng đó là một cuộc gặp với Dan. Dan được mô tả là một nam giới da đen khoảng 25 tuổi. Anh ta hơi thấp, chắc nịch và lái một chiếc SUV. Người bạn bày tỏ nghi ngờ Dan đã kết hôn. Masina gặp Dan vào khoảng một tháng trước. Thời điểm đó thì Masina và bạn đang đứng đợi ở bến xe bus thì Dan tới đổ xe ở đó và họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Có được điện thoại của Masina thì điều tra viên phát hiện chiếc điện thoại di động vẫn hoạt động trong những ngày sau khi Masina bị sát hại. Theo dõi dữ liệu, cảnh sát đã lần theo dấu vết trên một công viên địa phương ở Bayview, San Francisco, cách không xa nơi thi thể Masina được tìm thấy. Người đàn ông đang sử dụng điện thoại của Masina được xác định là Maurice Paul. Maurice không hề xa lạ với cảnh sát. Anh ta từng có tiền án về trộm cắp, đột nhập và sử dụng ma túy. Bị thẩm vấn về chiếc điện thoại di động thì Morris khai rằng đã giúp một người không quen biết và được trả công. Khi được hỏi về sự phạm tội của mình thì Morris không muốn trả lời. Cảnh sát vẫn tin rằng người đàn ông này đang che giấu điều gì đó, nhưng họ buộc phải thả Morris vì không có lý do gì để giữ anh ta lại. Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hồ sơ điện thoại di động của Masina. Họ nhận thấy Masina thường xuyên liên lạc với một người đàn ông có tên là Roy Mueller, 21 tuổi. Masina và Roy đã thực hiện 148 cuộc điện thoại. Các cuộc trò chuyện có độ dài ngắn khác nhau, nhưng Roy thường là người gọi cho Masina. Hai người cũng liên lạc nhiều lần vào đêm Masina qua đời. Cảnh sát tới gặp Roy tại trung tâm thanh thiếu niên địa phương, nơi mà anh ta làm cố vấn. Trong cuộc phỏng vấn thì Roy hạ thấp mối quan hệ với Masina và nói rằng cô nữ sinh đã phải lòng anh ta. Khi được hỏi về người có tên là Dan, Roy nói không biết và cũng không bao giờ hỏi Masina về những người khác. Roy khai không thể nhớ đã nói với Masina về điều gì trong những cuộc gặp gỡ trò chuyện giữa họ. Roy cũng khẳng định không gặp Masina vào đêm cô bị sát hại vì anh ta không có phương tiện đi lại. Roy sống với mẹ mình vào thời điểm đó khi bà đã rời khỏi thị trấn. Cũng như Morris thì cảnh sát dù nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn phải thả Roy. Dù nghi ngờ những lời khai và sự liên quan của Roy Mueller đến cái chết của cô nữ sinh Masina Denner, nhưng cảnh sát vẫn buộc phải thả anh ta vì không có lý do gì để mà bắt giữ. Và không lâu sau khi Roy rời đồn cảnh sát, thì một luật sư đã liên lạc với cơ quan điều tra. Luật sư cho biết khách hàng của mình có thông tin về vụ án mạng của Masina. Sau thỏa thuận miễn giảm tội danh thì nhân chứng tiết lộ bạn thân nhất của anh ta chính là kẻ đã giết chết Masina. Anh ta đã cùng bạn mình bỏ xác Masina tại bên đường. Nhân chứng nói rằng không thể quên được hình ảnh nạn nhân bị quấn trong chăn và bị bỏ lại ở đó. Cuối cùng thì anh ta đã kể hết mọi chuyện với mẹ mình và sau đó bà đã liên hệ với luật sư. Nhân chứng cho biết bạn thân nhất của anh ta chính là Roy Mueller. Theo đó thì anh ta đã đến nhà Roy vào đêm xảy ra án mạng và nhìn thấy thi thể của Masina trong gara. Nhân chứng thừa nhận đã không cố gắng làm gì để ngăn cản Roy và hoàn toàn không có nhận thức khi giúp bạn đưa thi thể để vứt bên đường. Ngoài ra thì nhân chứng cho biết nghi phạm Maurice Powell cũng ở khu vực gần đó vào đêm án mạng và nhìn thấy Maurice rời khỏi nhà Roy. Tiếp tục bị cảnh sát thẩm vấn thì Maurice khai Roy đã gọi cho anh ta xin đi nhờ. Maurice sau đó chở Roy đến đón Masina rồi chở cả hai quay lại nhà Roy trước khi rời đi. Ngày hôm sau thì Roy cho Maurice một chiếc điện thoại di động mà sau này được xác định là của nạn nhân. Maurice cũng được Roy yêu cầu giúp anh ta phi tang thi thể Masina, nhưng Maurice không đồng ý và nói không muốn liên quan. Maurice cho biết sau đó nhìn thấy bạn thân của Roy rời đi cùng với Roy. Roy cuối cùng được bạn bè của cô nữ sinh xác định chính là Dan, người đàn ông bí ẩn mà Masina hay nhắc tới. Đối chất với cảnh sát thì Roy phủ nhận có liên quan đến vụ giết người, nhưng với bằng chứng từ dữ liệu điện thoại của anh ta và nạn nhân, Roy Mueller bị bắt và bị buộc tội giết người. Phiên tòa xét xử Roy bắt đầu vào tháng 3 năm 2007. Bản thân của Roy trở thành nhân chứng chính. Công tố viên cáo buộc Roy đã sát hại Masina, sau đó lôi kéo người bạn thân nhất của mình hỗ trợ và tìm cách đổ lỗi cho Maurice. Ngược lại, luật sư bào chữa cho rằng tội ác này là do Maurice Powell gây nên, mô tả Maurice là người có nhiều tiền án và khẳng định Roy chỉ giúp Maurice đặt thi thể Masina bên lề đường. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2007, bồi thẩm đoàn cuối cùng tuyên bố Roy là kẻ chủ mưu và kẻ giết người thực sự. Anh ta bị kết án từ 15 năm đến chung thân cho tội danh giết người cấp độ 2. Động cơ thực sự của vụ án mạng không được làm rõ. Khi một nữ sinh 17 tuổi với cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước được phát hiện bị sát hại dã man trong một ngôi nhà hoang, cơ quan chức năng đã gấp rút điều tra và nhanh chóng phát hiện một nghi phạm không ngờ. Và trong ngôi nhà hoang, cảnh sát cũng tìm thấy thi thể một nữ sinh bị đâm ít nhất 14 nhát vào đầu, cổ, vai và cánh tay. Và xin mời quý vị đến với một vụ án khác, cái chết bí ẩn của nữ sinh trong ngôi nhà hoang. Trong một ngôi nhà ở thành phố Durham, Bắc, tiểu bang California, hai mẹ con Tira sống cùng nhau. Cô gái 17 tuổi là một học sinh cuối cấp của trường trung học Jordan và dự định theo đuổi tấm bằng kinh doanh ở trường đại học. Tira luôn mơ ước sẽ có một sự nghiệp kinh doanh của riêng mình trong tương lai. Bạn bè và người thân mô tả Thyra là cô gái vui vẻ và có tinh thần tự do. Thyra có thể kết bạn với bất kỳ ai, nhưng đặc biệt thân thiết với cô bạn Amya. Họ đã lên kế hoạch cùng nhau trải qua kỳ nghỉ xuân sắp tới, nhưng tất cả đã thay đổi mãi mãi vào một ngày tháng 3 năm 2015. Thứ Sáu ngày 27 tháng 3, Thyra chuẩn bị cho ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân. Sáng hôm đó thì Thyra nói yêu mẹ rồi rời khỏi nhà. Tuy nhiên thì người mẹ không nhận được tin tức gì con gái, dù đã gọi điện và nhắn tin. Khi Thyra không về nhà vào đêm đó, mẹ cô vẫn chỉ nghĩ rằng con gái đang đi cùng bạn bè. Ngày hôm sau, 28 tháng 3, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông địa phương, nói rằng anh và người bạn gái đã nhìn thấy thứ mà họ nghĩ là một người phụ nữ đang nằm dưới nền của một ngôi nhà bỏ hoang. Và khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện đó là một cô gái trẻ mặc quần thể thao màu xám và áo phông có in hình Elmo ở phía trước. Nạn nhân đã tử vong. Trong túi của cô, cảnh sát tìm thấy thẻ ra vào trường trung học Jordan. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Thyra. Ngôi nhà hoang này cách trường trung học Jordan khoảng 1 km. Hiện trường vụ án rất là tàn khốc. Nữ sinh trung học bị đâm ít nhất 14 nhát vào đầu, cổ, vai và cánh tay. Sự tàn bạo được thể hiện rõ ràng khi mũi hung khí giết người bị gãy và găm vào má trái của nạn nhân. Gần thi thể, cảnh sát tìm thấy một chiếc ốp điện thoại và hình vẽ bậy có dòng chữ King K. Save It. Trường trung học Jordan có nhiều camera giám sát. Cảnh sát đã liên hệ với hiệu phó là Michael Irving. Qua mô tả về trang phục và kiểu tóc của Thyra, cảnh sát tìm được đoạn camera vào ngày hôm trước có Thyra xuất hiện. Hiệu phó Michael khá là sốc, ông không lạ gì cô học trò vui vẻ này. Ở trên camera, người ta nhìn thấy Thyra đang đi dọc hành lang, sau đó bước vào một lớp học. Tới lớp học này, cảnh sát tìm thấy chiếc ba lô của Thyra. Cô ngồi ở góc dưới cùng. Cotilla, mẹ của Thyra đã rất bàng hoàng và đau buồn khi được thông báo về cái chết của con gái mình. Người mẹ nói rằng không biết tại sao lại có kẻ muốn làm tổn thương Thyra. Cô cũng cung cấp cho cảnh sát số điện thoại di động để họ phân tích hồ sơ của Thyra. Trước đó thì cảnh sát không thể tìm thấy điện thoại của cô nữ sinh tại hiện trường. Một ngày sau khi thi thể nữ sinh 17 tuổi Thyra Hall được tìm thấy trong ngôi nhà hoang, cảnh sát tiến hành một cuộc khám xét khu vực xung quanh hiện trường vụ án. Một số nhân chứng cho biết họ đã nhìn và nghe thấy một chiếc xe khả nghi và cũng có thể là cả tiếng hét của một phụ nữ. Sau khi biết được thông tin một trong những người hàng xóm của họ có lắp camera giám sát, cảnh sát đã đến để nhờ hỗ trợ. Và trên đoạn camera, họ nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đang lái xe lòng vòng trong khu vực, nhưng cuối cùng nó được chứng minh là không có liên quan đến vụ án mạng. Tiếp tục theo dõi, cảnh sát phát hiện vào khoảng 12 giờ 40, một chàng trai đang đi trên đường về phía ngôi nhà hoang. Chỉ một phút sau đó, Thyra xuất hiện, cô đang đi theo người này. Cảnh sát đã quay lại trường trung học và tìm thấy những đoạn phim cho thấy chàng trai này và Thyra đã gặp nhau nhiều lần vào ngày 27 tháng 3. Anh ta cao ráo, mặc áo sơ mi dài tay màu đỏ và quần màu xanh. Trong hầu hết các cuộc gặp thì anh ta có vẻ thân thiện, nhưng sau đó được nhìn thấy đã giật thứ gì đó từ tay Thyra và bỏ chạy. Cảnh sát tin rằng anh ta đã lấy điện thoại di động của cô. Khoảng 12 giờ 25, anh ta và Thyra cùng nhau đi bộ ra khỏi trường trung học, hướng về phía ngôi nhà hoang. Nhưng một lúc sau, anh ta trở lại trường một mình và ngay lập tức bước vào nhà vệ sinh với tay áo dài đã được kéo xuống hết. Khi xem kỹ camera, cảnh sát biết rằng trên tay anh ta có dính máu. Chàng trai này cuối cùng rời khỏi trường học với một người phụ nữ lớn tuổi. Lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy là khi đang mặc chiếc áo khoác màu đen và đeo ba lô. Cảnh sát đã liên lạc lại với hiệu phó Michael Irvin. Michael xác định người này tên là Kelton Ford, một học sinh 17 tuổi của trường. Mẹ của Tira cho biết con gái từng hẹn hò với Tira, nhưng cả hai đã có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Cuối cùng thì Tira quyết định kết thúc mối tình vào Giáng sinh năm 2014 bởi vì Kelton quá đeo bám. Tira không thể chi tiết cuộc chia tay với mẹ. Mẹ cô cũng không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu rắc rối nào và nghĩ rằng con gái mình vẫn ổn. Hiệu phó Michael nhớ rằng đã nhìn thấy Kelton vào ngày hôm đó. Kelton nói anh ta cảm thấy không khỏe và đang được mẹ đến trường để đón. Lúc này cảnh sát cũng biết rằng Kelton từng sống trong một ngôi nhà phía sau nơi thi thể Tira được tìm thấy. Họ quay lại trường trung học và lục soát nhà vệ sinh nam. Và bên trong khu tắm rửa, họ phát hiện có một dấu vết máu. Ngày 31 tháng 3 năm 2015, Kelton Ford bị đưa đi thẩm vấn. Khi cảnh sát hỏi anh ta có biết tại sao lại bị còng tay hay không, Kelton trả lời, bởi vì một trong những người bạn của tôi đã ra đi và các anh cần tìm ra ai đã làm điều đó. Ngày 31 tháng 3 năm 2015, 3 ngày kể từ khi nữ sinh Tira Ho bị sát hại, bạn trai cũ của cô, Kelton Ford, bị bắt. Tội ác này khiến cả tất cả các nhà điều tra dày dặn kinh nghiệm cũng choáng váng vì sự tàn bạo mà họ tìm thấy tại hiện trường. Mẹ của Kelton đã rất kích động khi cảnh sát thông báo rằng Kelton đang bị phỏng vấn với cáo buộc giết người. Kelton phủ nhận có liên quan và khẳng định mình chưa bao giờ rời khỏi khuôn viên trường học. Tuy nhiên thì những cảnh quay từ camera giám sát đã chứng minh điều ngược lại. Thực hiện lệnh khám xét nhà Kelton, cảnh sát tìm thấy nhiều dao và rìu ở trong phòng ngủ của anh ta. Ngoài ra thì còn có những cuốn nhật ký mang dòng chữ Kincaid Tashev, giống như dòng chữ tại hiện trường. Kelton còn sử dụng cụm từ này như một phần của tên mình trên trang cá nhân. Một số trang giấy ghi lại nỗi ám ảnh của Kelton với Tira. Kelton đã viết anh ta tin rằng đã bị Tira lừa dối, rằng anh ta không thể chịu đựng được. Ngoài ra Kelton còn viết về điều đen tối, trong đó có giết chóc là sở thích của tôi. Mẹ của Kelton nói Kelton thường mang theo một con dao bỏ túi bên mình. Tuy nhiên rõ ràng người phụ nữ này đã rất sốc khi biết con trai của mình có thể ra tay giết người. Trong quá trình khám xét thì cảnh sát cũng phát hiện đôi giày giống với đôi mà Kelton đã đi vào ngày mà Tira bị sát hại. Kiểm tra cho thấy trên đó có máu. Kết quả xét nghiệm chứng thực vết máu là của Tira. Dù tin rằng Kelton là kẻ giết người, nhưng cảnh sát không thể chứng minh việc này và đã được tính toán trước. Tuy nhiên họ biết rằng Tira đã có những cuộc trò chuyện lãng mạn với một bạn trai khác trong những ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Cơ quan công tố cáo buộc Kelton bị ám ảnh bởi Tira và tức giận khi biết rằng anh ta không thể có được cô. Kelton đã dụ bạn gái cũ rời khỏi trường học, đến ngôi nhà hoang trước khi sát hại cô ở đó. Tira có thể đã hét lên một lần, nhưng bị Kelton khống chế. Vào tháng 6 năm 2018, thì Kelton nhận tội giết người cấp độ 2. Trước khi tuyên án, thì luật sư bào chữa nêu một số tình tiết giảm nhẹ, nói rằng đã bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ và anh ta phải lớn lên trong một môi trường bạo lực gia đình. Kelton cũng phải đối mặt với chứng PTSD, tức là chứng ảo giác và hoang tưởng. Cuối cùng thì Kelton bị kết án từ 12 cho đến 15 năm tù, bị giam giữ tại viện cải huấn Gatton ở Dallas, phía bắc của Carolina. Dự kiến anh ta sẽ được trả tự do vào tháng 4 năm 2027. Thank you. Quý vị vừa theo dõi hai vụ án. Một vụ án cái chết của một nữ sinh với thi thể bọc trong chăn và cái chết bí ẩn của một nữ sinh trong ngôi nhà hoang. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong câu chuyện Những vụ án.